chương trình kịch sống do Tuyết Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, Tuyết Hồng kính mời quý vị thưởng thức trường kịch Nỗi Khổ Làm Chồng của soạn giả Nguyễn Quốc, với thành phần diễn viên như sau: Hoàng Dũng trong vai ông Bảy, Túy Thanh trong vai bà Hai, Huỳnh Long Giang trong vai Toàn, Túy Hồng trong vai Trang và Quốc Tuấn trong vai Sáu Bóng.
Chai lông dệt lề thao nhôm mũ bể lộ bán ồn, lòng tiền xưa bạc cắt cũ bán ồn, tăng pho điện bàn ủi điện quạt mai nồi cơm hư đồ bán ồn. Yeah chai đây. Ơi bà hai à.
Ủa ai vậy? Ủa ông Bảy.
Bà Hai à, có cái gì bán cho ngọ không bà Hai?
Bữa nào ông ghé đi, tôi lục đồng hồ cũ ra bán cho ông.
Ây chà, bán thì bán luôn đi. Ngọ đi muốn giục cái cặp giò rồi bà Hai ơi. Bà mở hàng giùm ngọ đi, ngọ không có ép giá bà đâu.
Biết rồi, nhưng bữa nay tôi ê ẩm mình quá, sức đâu mà lục cho ông.
Ây chà, bà Hai à, bố bà Hai bị bệnh rồi hả? Lấy ngõ coi thử coi.
Ông làm gì kỳ vậy?
Cái gì mà kỳ? Ngõ bắt mạch la. Cha ơi, mạch của bà nó nhảy lộn xộn hết trơn á trời à.
Thôi, ông lại làm gì nữa vậy?
Có làm cái gì ở lâu ngọ giờ cái chán chứ đâu phải là giờ cái mặt của bà Hai đâu mà bà Hai sợ.
Người ta thấy rồi, người ta quở bây giờ đó.
Ơi trời, ngọ thăm bệnh mà. Bà Hai à, bà đừng có lo. Cái xóm này ai mà không biết ông Bảy bán về chai lông dịch là người làng hoàng chứ. Ơi uy tín lắm mà nha. Không có ai dám nói ngọ là người bòm xóm lâu bà Hai.
Thôi ông ơi.
Lẹ, bà Hai. Ngọ nói thiệt cho bà Hai biết nha. Gần sau 10 tuổi rồi mà ngọ vẫn còn là lòng nam á.
Ông nói gì vậy? Ông là gì thế kệ ông chứ? Tự nhiên là đi nói với tôi à? Thôi, đi mua dây chai đi.
Lẹ, bà hai. Bà đừng có giận à. Lướt rồi. Ngọ không có mở miệng ăn mắm ăn muối già nữa đâu ha. Ngọ thăm mạch giờ cái trán của bà Hai à. Nó nóng hừng hực á. Ngọ nói chắc là bà Hai bị nhiễm phong hàn rồi, không phải chơi đâu à.
Vậy hả ông? Thôi đúng rồi. Đêm qua tôi ra ngồi với ổng tới tận khuya, chắc nhiễm xương rồi.
Hả? Cái gì?
Tôi nói là tôi lén tụi nhỏ ngồi với ổng.
Cái gì?
Nhưng mà ông làm gì kỳ vậy?
Trời đất thiên địa ơi, bà Hai ơi là bà Hai. Bà giữ gìn ha. Bà e lệ với ngọ ha. Ây chà, bà thiết là hết nói nổi rồi ạ. Từ nay về sau ngọ sẽ không bao giờ mua ve chai của bà nữa ha. Ngọ sẽ không bao giờ trở lại cái con lường ngày xưa yêu dấu này nữa đâu. Bye bye nha, bye bye.
Ông Bảy, ông nói cái gì mà kỳ vậy? Mắt gì mà ông như con gà mắt đẻ vậy ông Bảy?
Thôi ly, ngọ không có nghe những lời bôi bạc của một con người lẳng lơ nữa đâu.
Trời đất ơi, ông vừa thôi nha ông Bảy. Mắc cái gì mà ông xúc phạm tới tôi hả? Ông nói không xong là ông biết tay tôi à nghe. Nè, từ ngày mà chồng tôi mất tới giờ á, đã hơn 20 năm rồi. Tôi thủ tiết chờ chồng mà ông dám. Trời ơi, ức cái tôi quá nè. Tôi nghẹt tim.
Trời ơi, bà hai có sao hay không vậy?
Tránh xa tôi ra đi.
Là ai biểu bà đi á, họ hẹn với làn ông khác.
Hả? Hồi nào?
Thì bà vừa mới nói là đêm qua bà ngồi với ổng tới khuya ha. Sương xuống ướt áo mà bà không qua hay ha. Tình tư quá mà lãng mạn quá, giống như là Lương Sơn Ba Trúc Anh Đại.
Thì
bà có ngồi với ổng hay không?
Có rồi sao?
Trời lắc coi. Coi bà đó, bà nói chữ có mà nó gọn hơ à.
Nhưng chồng tôi, tôi ngồi mắc mớ gì ông?
Bà nói lao, chồng của bà ly nhị tì mấy chục năm trời rồi.
Thì tôi ngồi với cái mã của ông á mà.
Ây trời, hả?
Ông đúng là cái thứ người sớm sát, bọt chọt, nghe đầu gà đuôi vịt rồi nghĩ tầm bảy tầm bạ.
Té ra là bà hai ngồi với cái mã của ông hai. Vậy mà ngọ tưởng là thôi ngọ biết lỗi rồi, cũng tại ngọ, tại ngọ hết á. Sao đêm khuya khoắt mà bà hai lại ra mã của ông hai mừng chi ạ?
Nè anh Bảy ơi, tôi buồn quá à. Tôi biết nói với ai ngoài ổng nữa. Giả lại tôi muốn kể cho ông nghe. Cái thằng con trai của tôi đó, nó hiếu thảo lắm, nó thương mẹ nó lắm, thương đến nỗi mà vợ nó chửi mẹ nó mà cũng nó không có dám làm gì hết á.
Ê trời đất ơi, con dâu của bà hai nó dữ như vậy à?
Nè ông Bảy à, tôi thật với ông nha, tôi buồn lắm ông ơi. Cái nhà tôi mà nó vô phước mà rước cái con chằn cái về đó, đã vậy mà nó còn không có sanh nở được, kể như ông hai nhà tôi tiệt tự rồi. Một ngày nào mà nó không có chọc tôi nữa nha thì nó không có ăn cơm được đó ông ơi.
Hay chà, nghe cái chuyện của bà hai á, ấy thiệt là tội nghiệp quá.
Trước khi á mà tôi rước nó về á, thằng Toàn con tôi nó có hiếu lắm ông Bảy à, nó ngoan ngoãn. Mà tôi nói một là nó nghe một, mà tôi chỉ con gà mà nói con kangaroo á là nó cũng ừ. Vậy mà bây giờ nó binh vợ nó chùm chập vậy đó, nó còn thị thiền cho vợ nó. Nó chửi tôi nữa đó.
Ây trời ơi, sao ông trời không đánh cái con nghịch tử lo đi?
Nè, tôi nói thiệt với anh Bảy nha, tôi cấm ông nha. Có đánh thì cái đánh cái con dâu tôi á. Nè, nó xúi dục á, nó toan hót với chồng nó để cái thằng Toàn bất hiếu với tôi đó.
Nhất định là tôi không thể để yên cho vợ chồng cái thằng con trai của bà hai lượt rồi. Mấy cái lứa này sao mà nó bắt hiếu quá trời à. Nó dám làm cho bà hai bị bệnh, bà hai bị buồn ha. Thiệt là quá láng lắm mà. Không thể lược đâu bà hai à.
Ông Bảy à, tôi nói cho ông nghe, đây là cái chuyện nhà của tôi. Mà tại sao mà ông dữ vậy?
Thì tại vì ngọ kiến nghĩa à, bất gì vô giọng dạ.
Trời, ông làm như là lục dân tiên á, còn tôi là
thì bà hai á là Phan Kim Liên.
Cái gì?
Ý lộn ở Kiều Nguyệt nghe. Thôi bà hai à, bà đừng có hỏi ngọ làm ngọ dung người ngọ nói tầm bậy tầm bạ hết trơn hết trọi á trời lật coi cái miệng ăn bấm ăn muối á bà hai à, bà đừng có buồn nữa á, chuyện gì á cũng có ngọ ngọ sẽ giúp lỡ cho bà hai ha. Thôi lượt rồi ha, lễ ngọ bây giờ về nhà lấy thuốc gia truyền trị phong hàn cho bà hai uống ha. Bà hai chờ ngõ nha, chờ ngõ một chút nha bà hai ngõ liền.
Ông bảy, tôi không có dám phiền ông đâu, ông bảy.
Người dân mà còn quan tâm đến mình như vậy, trong khi mà con cái mà nó đối với mình, hết ý kiến.
Toàn đi làm đồng việc, bà hai giả bệnh rên rỉ.
Ai hình như thằng Toàn về kìa. Ông hai ơi, ông hai, tôi mệt lắm rồi. Chắc là đến ngày tôi theo đoàn tụ rồi. Ông hai ơi, có phải ông về đó không? Ông về, ông dẫn tôi đi phải không, ông hai? Ông ơi.
Má là con nè.
Má
nói gì vậy?
Ủa, là mày hả?
Dạ.
Vậy mà tao tưởng ba mày. Ba mày về dẫn tao đi theo ổng chứ.
Má, sao má nói xui rủi vậy?
Có gì đâu mà xui rủi. Có người muốn tao về á, để tao bệnh rồi tao chết.
Cái gì? Có ai lại muốn độc ác như vậy đâu. Má không khỏe trong người hả má?
Đợi mày hỏi là tao tắt hơi rồi.
Vợ con đâu? Sao nó không có săn sóc cho má? Má bệnh mà nó không có hay, còn bỏ đi đâu?
Vợ con mày á?
Dạ.
Sao mà mày lại hỏi má? Vợ mày hiền lắm. Còn mẹ mày già thì ăn nói hai lời đặt điều cho con dâu chứ gì.
Má, vợ con đâu có dám nghĩ như vậy. Má à, con không dám nói như vậy nữa. Má như Trang cứ gây gỗ với nhau hoài, con rất là khổ tâm.
Vậy thì mày bỏ nó đi.
Má,
nó không sanh nở được, nó làm khổ con thì con còn tiếc gì nó nữa. Bỏ nó đi.
Má,
má sẽ cưới gấp cho con một cái đứa khác đó nè, nó đẹp còn gấp 10 con Trang nữa.
Má à, má, vợ con không phải chứ má. Để con từ từ khuyên nó. Còn việc sanh nở thật ra là lỗi do con chứ không phải là do Trang.
Mày lại bên nó nữa hả?
Con đi khám bác sĩ, bác sĩ nói như vậy mà.
Đồ lằn bầm. Con tao khỏe mạnh trai tráng như vậy mà nó nói không sinh con hả? Làm sao?
Má à, bác sĩ cũng đang điều trị cho con. Không bao lâu nữa má sẽ có cháu để ẵm bồng.
Là chừng nào? Vợ chồng mà lấy nhau 5 năm rồi mà không có con mà mày cứ trì hoãn bao che cho con Trang. Mày ăn phải bùa mê thuốc lú rồi á con ơi.
Má,
là con.
Má,
thôi tao không có nói gì với mày á, vô ích. Đó là mày thấy rõ tận mắt rồi đó. Tao bệnh mà nằm đó mà nó không có ngó ngàng gì tới tao hết á, tao mà biết như vậy hả, tao chết phất đi cho rồi, theo ba mày cho xong.
Má
mày,
trời ơi, má.
Mày khổ lắm phải không? Thôi, mày khổ quá thì tao không có dám đụng tới vợ mày nữa.
Má,
thôi tao đi vô nằm nghỉ đây.
Má
Anh về rồi hả? Chờ em chút nghe, em dọn cơm liền đó.
Không có cơm nước gì hết á. Cô đi đâu vậy?
Thì em đi qua bên kia sông á.
Cô làm cái việc vừa vừa thôi. Dù sao má cũng là người sinh ra tôi, cũng là mẹ chồng của cô.
Đó, anh lại nghe má nói cái gì nữa phải không?
Tôi không nghe, tôi chứng kiến tận mắt. Má lớn tuổi rồi nên có đôi lúc khó tính. Cô nhịn má không có được sao? Má còn sống bao lâu nữa đâu mà cô cứ đá thúng đá nia. Cô biết tôi phải làm sao?
Anh,
từ nay về sau tôi cấm cô đôi co với má. Nếu cô xem tôi là chồng thì cô phải tôn trọng má. Tôi không còn muốn ở trong nhà có ba người lúc nào cũng chiến tranh lạnh với chiến tranh miệng, không kể rút rít, ai mà chịu cho nổi. Bữa nào tôi điên á, tôi cho hai người vừa lòng.
Anh à, anh nói cái gì vậy? Anh mới thật là người quá đáng. Làm gì mà vừa mới gặp cái là anh chửi như tát nước. Chứ, làm gì mà dữ vậy?
Có kìa.
Làm cũng phải vừa vừa tôi chứ.
Còn khóc.
Mắt xấu xả người ta.
Cô còn khóc cái gì nữa?
Cho vừa lòng anh.
Nước mắt là vũ khí của đàn bà. Nếu không mà khóc được, nếu không khóc được, rặn ra mấy hồi.
Tôi hỏi cô nè, má bệnh cô có hay hay không?
Thì tôi ở nhà chứ sao. Tôi ở nhà với má sao không biết mà anh hỏi. Nè, mà dù cho tôi không hay, má cũng có cách làm cho tôi biết mà.
Cô nói vậy là ý gì? Chuyện tới nước này mà cô cũng muốn chăm chọt tới má nữa hả?
Chứ hồi nãy anh không nghe má ở trong á, mà má còn ngâm thơ nữa đó. Đó, anh
con
nghe đi.
Con dâu mà ở dưới mẹ chồng, như chim trong lòng muốn kiếm đường ra. Mẹ người nay đã ra ma, mẹ chồng tôi đợi sao mà cứ trơ trơ.
Vừa nghe phần đầu của vở trường kịch Nỗi khổ làm chồng của soạn giả Nguyễn Quốc. Chương trình kịch sống đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị thưởng thức tiếp phần 2 trong chương trình phát thanh kỳ tới.